những mảng bầu trời riêng biệt ngoài kia. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chu nói chuyện trời mây. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện hàng ngày về mong muốn chữa lành tâm hồn của mọi người. Mình sẽ không dài dòng thêm nữa, chúng mình bắt đầu vào kênh podcast nhé. Ok, trước khi vào tập của ngày hôm nay thì mình có lời nhắc nho nhỏ rằng là tập này sẽ đề cập đến một số nội dung không dễ chịu lắm, như là bắt nạt hay là bạo lực học đường, cụ thể là lời nói hơn. Thế nên là bạn nào không sẵn sàng thì cứ skip tập này hoặc là skip đến cuối tập podcast này nhé. Hôm trước thì mình có đọc được một câu nói như thế này: người may mắn tuổi thơ sẽ chữa lành cả một cuộc đời, còn người bất hạnh thì sẽ dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Thật không may thì tôi là người phía sau. Nghe xong câu nói này thì mình tự dưng nhớ ra một chuyện. Hình như ngày trước là mình cũng thích trẻ con lắm ý. Cái đợt mà mình lên lớp 9 xong trường mình có tổ chức chạy khối thì mình háo hức lắm, mình mua về bao nhiêu là hình dáng đáng yêu. Mình gấp nó để lại ở trong một cái góc trong phòng, mình gọi là cái góc đặc biệt của Quỳnh. Xong bẵng qua một thời gian thì khi mà có một lần cháu của mình đến nhà chơi thì mọi người cũng hiểu mà, một đứa trẻ tuổi nhỏ rồi vào phòng mình sẽ nghịch làm hỏng đồ gì ấy. Thế nên là mình cực kỳ không ngờ rằng là cháu mình sẽ lôi một cái kéo từ đâu ra đó, kiểu cắt xé hết đống hình dáng của mình luôn. Thế là từ đấy mình cũng cảm thấy rằng là trẻ con cũng đáng sợ ghê. Trẻ con không hiểu chuyện, chúng ta phải cho qua và hiểu cho tụi nhỏ. Nghe quen đúng không? Con nhường em tí đi, em còn nhỏ chưa biết điều, vân vân và mây mây. Ok, nhường thì nhường, thôi thì mình cũng kệ. Giận cũng chẳng nói lại được người lớn hay là dỗ lại được tụi nhỏ đâu. Nhưng mà nếu mà tụi nhỏ đó ỉ lại vào việc đấy mà làm việc xấu thì sao? Nếu không ai nói cho tụi nhỏ rằng là việc đó là sai thì liệu tụi nhỏ có nhận thức được hành động của mình không? Người ta thường nói trẻ con ngây thơ nhất, nhưng ác ý của trẻ con cũng là thứ đáng sợ nhất. Hồi cấp 1 thì mình có bị bắt nạt. Đến giờ thì mặc dù đã qua được kiểu chục năm rồi ấy, thì khi mà thỉnh thoảng mình kể lại câu chuyện này thì mình vẫn bị tổn thương rất là nhiều. Kiểu mình không ngờ mình kiểu kể lại rồi mình sẽ kiểu nó vẫn âm ỉ dai dẳng đến tận bây giờ đấy. Hồi nhỏ thì mình được coi là một đứa trẻ ngoan. Các bạn biết rồi đấy, khi mà nhỏ ấy, khi các bạn ngoan thì các bạn sẽ được bố mẹ thưởng hoặc là cô giáo, thầy cô giáo khen đúng không? Thì đương nhiên là mình cũng thuộc số đấy rồi. Hồi đấy mình có học lớp bán chú và khi mà ăn xong thì mình thường giúp các bác nuôi quét lớp học này. Rồi khi mà ngủ trưa thì mình cũng lên cái giường. Thực ra không phải là cái giường nhưng mà kiểu cái các bàn học nó xếp lại nhau ấy, xong nó có mấy cái tấm bảng ở trên đấy thì mình cũng nằm lên trên đấy rồi mình cũng ngủ luôn và mình không nói chuyện với những đứa trẻ khác ấy. Chiều ngủ dậy thì bác nuôi của mình sẽ khen mình là ngoan rồi tặng mình mấy cái món đồ chơi mà nó đi kèm khi mà bạn mua kiểu mấy cái lốc sữa ấy thì mình được tặng tẩy kiểu đấy. Thì mình nhớ hồi đó là có một bạn không ưa mình, gọi là bạn A đi. Mình cũng không hiểu sao là bạn ấy không ưa mình lắm, mình cũng chỉ biết là mình làm gì thì bạn ấy cũng không thích. Cũng chả biết là cố tình hay là vô tình. Nhưng mà có cái lúc mà mình cười thì mình nghe thấy bạn ấy nói chuyện rất to với những người khác. Hôm nay như kiểu nhìn con Quỳnh kia đi, kiểu nó cười giả tạo quá. Mà hồi đấy thì mình cũng chả biết giả tạo có nghĩa là gì. Mình chỉ biết là với cái tôn giọng bạn ấy đang nói thì giả tạo là có vẻ là một từ không hay. Kể từ đó thì hồi đấy mình cũng không dám cười nhiều nữa. Thì vì mình cảm giác kiểu mình bị soi mói lúc mà mình cười ấy, kiểu đấy. Xong mình cũng gặp một vài câu chuyện giống hệt như phim truyện Hàn Quốc ấy. Như là mình đi vệ sinh rồi mình nghe thấy tiếng bạn thân nhất của mình nói xấu mình với người khác ấy. Và khi mình đi ra ngoài thì mình có chất vấn với bạn ý rằng là tại sao bạn ý làm thế. Thì mình có giải thích rằng là nếu bạn ý không làm như thế thì bạn A kia sẽ nói xấu bạn ý. Mình cũng hiểu được cho hoàn cảnh của bạn mình, nhưng mà đâu có nghĩa là hành động đó không khiến mình tổn thương đúng không? Có lẽ điều mà khiến mình tổn thương nhất ý, không phải là bạn A nói xấu mình, xong nhiều bạn nói xấu mình. Nhưng mà điều khiến mình tổn thương nhất là những người bạn thân của mình cũng tham gia vào hội đó và dần thân với A hơn ấy. Nói chung là mình cũng bị cô lập kiểu đấy. Lên cấp 2 thì mình có thân với một người bạn. Vui lắm, mình đến nhà bạn ý, chứ mình nói chuyện, mình làm bánh với nhau, rồi cùng nhau đến trường. Có một hôm vì lý do nào đó mà chúng mình cãi nhau. Thực ra thì mình cũng không chắc là bạn ý bảo mọi người hay như thế nào, nhưng mà có một cái tin đồn là mình đến nhà bạn ý rồi hôn láo với bố mẹ bạn ý. Và từ đó thì mình cũng biết rằng là có một bộ phận trong lớp không thích mình. Cái đợt đỉnh điểm nhất thì mình phải công nhận là mình rất là ngu ngơ, ngây thơ, thực sự rất ngu luôn ý. Kiểu mình biết là mình có một bộ phận trong lớp không thích mình rồi đúng không? Và phải công nhận là mình cũng rất sợ các bạn ý. Thế nên là có một lần lớp làm bài tập nhóm tiếng Anh và phải chia nhóm ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm ý, thì mình thấy các bạn ý làm ký hiệu như kiểu gian lận để vào chung nhóm với nhau ấy. Và không may thì mình lại chung nhóm với các bạn ý. Thì mình có đến gặp cô giáo để xin đổi nhóm vì mình cảm thấy không thoải mái. Khi cô hỏi mình rằng là kiểu con phải học cách kiểu làm việc với những người mà con không thoải mái thôi. Thì lúc đấy mình còn nói với cô rằng là ừ thì con thấy các bạn ý làm như thế, thế nên là kiểu con không cần kiểu đổi tất cả mọi người đổi đâu, nhưng mà cho con kiểu đổi nhóm được không, vậy con không thấy thoải mái thực sự đó. Sau mình cũng kể cho một số người bạn của mình về chuyện đấy. Và lúc mà cô quay lại lớp ấy, thì cô lại bảo cả lớp tất cả đổi nhóm từ đầu đến cuối. Đó, thì chắc các bạn biết đến đây là điều gì xảy ra rồi đấy. Thì mọi người mới bảo rằng là mình bảo cô ấy là hội ý gian lận để vào chung nhóm, thế nên cô mới bắt mọi người làm như thế. Và cao trào nhất là sau đó mình lần đầu cảm nhận được việc bị nói xấu trên mạng nó đáng sợ như thế nào. Các bạn ấy chửi mình, kiểu các bạn đăng một bài trên Instagram ấy, chửi mình. Mình không chắc là đăng bài hay là story nữa, nhưng mà có chửi mình và bảo mình giả tạo. Và nhiều người cũng vào nói đồng ý. Mình lúc đó thì có biết gì đâu, làm gì biết đến mạng xã hội Instagram mà biết mình bị nói xấu trên mạng. Trong khi bạn của mình thì có cho mình xem ảnh màn hình của cái bài đăng, thì mình khá là lúng túng. Bạn ấy hỏi là thế bây giờ cô muốn làm gì, có muốn bảo với cô không? Mình không dám thực sự luôn, tại vì mình cũng sợ rằng là kiểu báo xong bị ghét hơn thì lại tệ hơn đúng không? Thì mình cũng bảo là thôi kệ đi. Nhưng mà bạn mình thì đã không cam lòng và báo lại với cô chủ nhiệm. Lúc đó cũng náo loạn phết, bởi vì cô của mình, cô chủ nhiệm, cô ấy vào giờ sinh hoạt ấy, cô ấy bảo với cả lớp rằng là cô rất là thất vọng và có bạn bị ban nạt trên mạng xã hội các thứ. Và sau đó thì có một hôm thì mình đang học bài vào buổi trưa, thì những người bạn đó đến gặp mình và nói lời xin lỗi với mình. Thì mình lúc đấy cũng kiểu ok, nhưng mà mình cũng biết rằng những cái lời xin lỗi đó ấy sẽ không bao giờ có thể bù đắp được những cái tổn thương mà mình nhận được ấy. Đến đây thì mọi người có thể nghĩ có khi con quỷ này nó giả tạo thật, nó làm những việc này được khen, nó đáng lẽ ra không nên cãi nhau với bạn rồi để dẫn đến những cái lời đồn ác ý kia, hoặc là mình đúng là đồ mách lẻo, bị nói xấu cũng dừa lắm kiểu đấy. Thôi được rồi, thì mình cũng nghĩ rằng là những người nghe podcast này không nghĩ đến thế đâu, nhưng mà đó là những cái giọng nói trong đầu mình lúc nào cũng khiến mình cảm thấy rất tệ. Mình sợ bị nói, mình sợ bị gọi là giả tạo, sợ mọi người không thích mình. Và khi mình lớn lên và mình bắt đầu bước chân vào cái môi trường cấp 3 ấy, thì mình vẫn luôn cố gắng chữa lành những cái tổn thương mà những đứa trẻ đó gây ra. Mình có tâm sự với cô tư vấn tâm lý của mình và truy tìm những cái lý do cho những cái vụ việc nói xấu đó. Thì có khả năng là các bạn ấy tự ti với mình, thế nên cách duy nhất là để nói xấu đè mình xuống. Cũng có khả năng là gia đình của các bạn ấy có mâu thuẫn gì đó, và cách duy nhất để cảm thấy tốt hơn là thấy người khác khổ hơn mình. Có cái câu nói là những kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác ấy. Thì trong trường hợp này là những đứa trẻ này bị bắt nạt, đi bắt nạt người khác. Cô của mình khuyên mình là hãy hiểu cho hoàn cảnh của những đứa trẻ đó, có cái lý do mà tụi nhỏ làm tổn thương mình. Nghe đoạn đấy mà Mình cứ nghĩ đến kiểu những bậc phụ huynh khi con mình làm sai thì nói: con còn nhỏ mà, có biết gì đâu, tụi trẻ đùa nhau ý mà, vân vân và mây mây. Có lẽ đây là lần duy nhất mà mình không đồng tình với cô tư vấn tâm lý của mình. Lúc nào cũng dở thẻ bài nói vô hại mà, tại sao nạn nhân đến bây giờ vẫn bị tổn thương đúng không? Mà mình còn chưa nói đến việc kiểu bất nạt về mặt thể xác đâu nhá. Thôi được rồi, mình hiểu thì có thể hiểu được, nhưng mà tổn thương thì vẫn là tổn thương. Mặc dù bạn bị tổn thương và mình có thể đồng cảm cho hoàn cảnh của bạn, nhưng mà đồng cảm không đồng nghĩa với việc những tổn thương bạn gây ra cho mình sẽ biến mất. Đến đây thì không biết các bạn nghĩ gì về cơ hội thứ hai nhỉ? Các bạn có thể tha thứ cho những người từng làm tổn thương bạn chứ? Biết đâu họ đã thay đổi và trở thành con người tốt hơn. Lúc đó thì bạn còn giữ trong lòng chuyện quá khứ không? Mình phải tự nhận rằng là mình không phải một người cao cả gì cả. Mặc dù nghe bao nhiêu lần về tầm quan trọng của sự tha thứ, nhưng mà đến giờ thì mình cũng cảm giác như là mình chưa thực sự bỏ qua cho người ta ấy. Đến đây thì mình phải kể một câu chuyện là thực ra có một hôm bạn A kia có nhờ bạn thân mình đến xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Thì bất ngờ thay, thời gian đó cũng gần sinh nhật bạn A, mình cũng nghĩ là ồ thôi thì mình tha thứ vậy, mình tặng bạn A quà sinh nhật vui vẻ đúng không mọi người. Xong bùm một phát bạn A lại đi nói xấu mình tiếp, cũng không ngạc nhiên lắm nhưng mà cũng khá là thất vọng đấy. Mình dạo gần đây có tâm sự với một người bạn thì mình có hỏi bạn ý là mình có nên tha thứ cho những người từng bắt nạt mình không. Cái cảm giác mà cái quãng thời gian đó nó cứ mờ nhạt và mình cũng chẳng rõ rằng là mình bị bắt nạt hay không ý. Bạn ý có bảo rằng là những chuyện xảy ra hồi mình còn bé luôn tạo cho mình nhiều tổn thương hơn mà. Trong câu chuyện của mình ý, họ là người xấu. Có thể hiện tại họ thay đổi rất nhiều rồi, thế nên là mình có thể chữa lành cho đứa trẻ trong mình bằng cách tin rằng họ đã thay đổi. Nhưng mà nếu mà có cơ hội gặp mặt lại thì chúng ta sẽ là người dưng. Mình tha thứ cho những người từng bắt nạt, nhưng những tổn thương đó không thể xóa nhòa được. Nếu mà một câu xin lỗi có thể xóa bỏ hết được những tổn thương đó, tại sao chúng ta vẫn cảm thấy đau đúng không? Có thể họ thay đổi thật, họ đang muốn bù đắp. Nhưng mà cái gì xảy ra rồi thì cũng xảy ra rồi, và mình không thể quên dễ dàng thế được. Thay vào đó, mình sẽ coi họ của quá khứ và họ của hiện tại là hai cá thể riêng biệt. Có thể tha thứ nhưng không thích nổi, cũng dễ hiểu mà. Nhưng cũng có thể là họ không thật lòng muốn thay đổi và họ chỉ xin lỗi vì họ quan tâm đến hình tượng hiện tại của họ, mặc dù cái khả năng đó là rất nhỏ. Không ai bắt chúng ta phải tha thứ cho những người từng bắt nạt mình cả. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là tha thứ cho bản thân chính mình. Tha thứ để có thể để nỗi đau đấy không giày vò ta nữa. Tha thứ để bản thân của hiện tại có thể thoải mái hơn và không suốt ngày nghĩ về tổn thương họ cho ta. Người ta thường nói rằng tại sao người từng bắt nạt mình có thể sống vui vẻ đến thế? Họ xứng đáng sao? Xứng đáng hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình biết rằng nếu mà chúng ta cứ chìm đắm trong những cái cảm xúc tiêu cực đó ấy, thì không phải chúng ta đang để chúng ta bị tổn thương bởi quá khứ trong khi những người kia đang sống hạnh phúc trong hiện tại à? Chi bằng chúng ta yêu thương bản thân thêm một chút để cho những cái đứa trẻ bị tổn thương trong chính chúng ta bớt dày vò. Hay nói cách khác, những người đấy còn có tư cách gì để tiếp tục làm tổn thương chúng ta của hiện tại nếu chúng ta không cho họ quyền đó? Những chuyện bị bắt nạt, bị tổn thương khi ta còn nhỏ bởi bất kỳ ai, bạn bè, thầy cô hay chính gia đình sẽ không bao giờ có thể quên được. Nó sẽ thành vết sẹo trong ta. Chúng ta có thể tiếp tục sống với cuộc sống của bản thân và dần quên cái quãng thời gian đó, nhưng mà vết sẹo vẫn luôn ở đấy. Bạn có thể dành cả cuộc đời để cố gắng chữa lành vết sẹo. Bạn cũng có thể thi thoảng nhớ cách nó khiến bạn đau. Nhưng mà mình nghĩ rằng hãy cố gắng đừng đắm chìm bản thân trong nó. Mình nghĩ rằng điều mà mình muốn nói ở đây là hãy tha thứ cho chính bản thân mình trong hiện tại, để đứa trẻ trong bạn được nghỉ ngơi và bạn có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân. Mình tin rằng đến một ngày nào đó, bạn sẽ quên đi những người này. Bạn có thể tò mò cuộc sống của họ như thế nào. Bạn có thể thấy kỳ lạ bởi vì họ đang làm những cái việc như là dự án chống bắt nạt hoặc là trở thành thầy cô giáo gì đó. Nhưng mà ít nhất thì bạn sẽ không cảm thấy bị tổn thương nữa. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy được giải phóng. Điều cuối cùng mình muốn đề cập là mình rất ghét việc mọi người bảo rằng nhờ việc bị bắt nạt mà mình mới trưởng thành và trở thành con người của ngày hôm nay. Sometimes suffering is just suffering. It doesn't make you stronger. It doesn't build character. It only hurts. Kate Jacobs. Đôi khi đau khổ chỉ là đau khổ thôi. Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn đâu. Nó cũng không xây dựng tính cách đâu. Nó chỉ đau thôi. Kate Jacobs. Trở thành con người của ngày hôm nay thì chúng ta có bao nhiêu cách để phát triển? Tại sao cứ phải nhờ vào việc bị bắt nạt vậy? Tại sao lại bào chữa cho một hành vi xấu này vậy? Mình mong mọi người có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Gặp khó khăn thì vươn lên. Chưa vươn lên được thì chúng ta ngồi nghỉ ngơi, tìm hướng đi phù hợp rồi tiếp tục. Học cách đối phó với những cái vấn đề trong quá khứ và hiện tại. Đừng cố gắng biện hộ cho những hành vi xấu của người khác mà khiến bạn tổn thương nữa. Bạn cũng không cần phải tha thứ cho những người từng bắt nạt mình. Nhưng ai bảo bạn không phải là người bắt nạt chính bản thân mình? Vì vậy, bạn cần tha thứ cho chính bạn. Xin chào tất cả các bạn. Vậy là kết thúc tập 7 rồi đấy. Hôm nay bầu trời của các bạn như thế nào? Mình đang thu âm vào buổi tối. Mấy ngày nay thì cũng mưa bão. Ban ngày thì nắng chói chang, chiều thì mưa bão, tối thì cũng mưa bão. Thời tiết cũng hơi buồn cười tí. Mình phải thừa nhận với các cậu là mình đã thu âm tập này đến lần thứ 5 rồi. Bởi vì mình không bao giờ, mình không cảm thấy rằng mình thu âm nó đủ tốt ý. Và mình, đây cũng là một cái vấn đề khá là nhạy cảm với mình. Mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc viết ra dàn ý. Mình cũng không nhớ rõ những chuyện gì xảy ra trong quá khứ ấy. Đến mức mà kiểu mình không biết là nó có đúng sự thật hay không. Thế nên là mình cũng phải đi fact check. Tức là mình đi nhắn tin với những người bạn của mình. Và trong đó là có người bạn đã, cái người bạn mà báo với cô chủ nhiệm ý. Thì mình có hỏi bà ý. Thì hóa ra là có chuyện đó thật. Chứ không phải là mình bịa ra. Cũng hơi buồn cười nhỉ. Có khi não chúng ta tự động xóa đi những chuyện không vui để chúng ta có thể tiếp tục với cuộc sống. Nhưng mà xóa được ký ức, nhưng mà chúng ta lại không xóa được nỗi đau. Với những bạn đã trải qua những cái chuyện không vui như thế này thì mình thực sự rất muốn ôm các bạn một cái và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những người đó không đáng để bạn suy nghĩ thế đâu. Thế nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn ở những tập tiếp theo.